Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 9. Tôi không ngờ chú hai lại là người hiểu biết và rộng lượng ngoài mọi dữ liệu của tôi. Trong bữa cơm, tôi lựa lời gợi ý trước về hoàn cảnh nay đây mai đó của lính siêu đoàn, của Tấn. Tôi mong chú thương thằng rể tương lai của chú thêm một bước nữa. Đã thương thì thương cho trót. Dù sao chú cũng chấp nhận cho gia đình nó nạp sính lễ rồi. Nay nhân tiện đại độ tròn có một năm mới trở lại đây, nhân ngày kỷ niệm này xin chú bằng lòng cho làm lễ hỏi và cưới luôn một lần cho tiện. Không phải vấn đề tốn kém mà là vấn đề phép tắc của Tấn và việc di chuyển khó khăn của gia đình Tấn. Tấn là con út nên cha mẹ khá cao tuổi. Việc đi đứng bằng xe cộ đường xa là điều gây ra rất nhiều bất lợi cho sức khỏe hai cụ. Nay nhân cơ hội tiểu đoàn đang dừng quân ở đây, xin chú giúp cho Tấn, tức là con gái và rể của chú. Về phần tôi hứa cho Tấn đi phép 7 ngày nếu đám cưới được làm trong thời gian này. Chú hai nhâm nhi ly bia trong suy tư. Chú uống không nhiều nhưng như tôi nghĩ, một ly cối đầy với hơn phân nửa. Để ly xuống bàn, chú bước lại bàn thờ, lấy tấm hình trao cho tôi. Chú nói: "À, anh của con Quyền à, Đo Thiếu Quý." Tôi nhìn một anh thanh niên trẻ khoảng chừng 20 tuổi, tuy đen đúa nhưng khá bảnh trai, tay đang ôm một khẩu M16, đầu đội nón sắt, bên vai trái có phù hiệu 21 tia sét. Tôi hỏi chú hai: "Em bây giờ ở tiểu đoàn trung đoàn nào vậy chú?" Buồn đũa đang gấp thức ăn xuống, chú hai rưng rưng: "Hey, tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 rồi lấy tay áo chậm nước mắt chú tiếp: "Cháu nó mất hồi sau mẫu thân rồi Thiếu Quý." Tôi ngẩn ngơ không dám hỏi thêm. Chú lấy chai bia rót thêm vào đầy ly chú, đầy cho đại và kiểm rồi tôi. Xong chú đưa đôi mắt xa xăm hướng lên bàn thờ chậm rãi: "Tôi chỉ có hai đứa con. Từ ngày nhà tôi qua đời, tôi sống đợi gà trống nuôi con vì quá thương con, nhớ vợ. Còn tôi đi lính tình nguyện đó Thiếu Quý, tôi không có cản nó, vì không tình nguyện cũng phải đi quân dịch thôi. Năm mẫu thân, tiểu đoàn nó từ Cần Thơ về đánh giải vây cho quận này. Nó nằm sát rìa quận 2 ngày mà chưa về được nhà để thăm tôi, thì tôi lại được mấy chú lính cùng đại đội với nó chạy qua cho hay là nó bị thương nặng lắm. Tôi tất tả chạy sang bất kể bom đạn đang ngổ nổ trên đường đi. Nhưng khi đến nơi, chỉ nó nói chỉ được với tôi có một lời: ba ơi, ba ráng nuôi em Quyên, con chắc không tiếp ba được nữa. Chỉ có vậy rồi nó đi luôn. Tôi đau khổ nhiều năm nay và chưa hề có ý định đi thêm bước nữa, cũng vì quá thương đứa con còn lại. Tôi cũng rất thương lính, nhất là lính đeo phù hiệu sư đoàn 21 giống như con tôi. Ông để tấm hình trở lại bàn thờ rồi tiếp: Thiếu Quý còn nhớ năm ngoái chính tôi xin tội cho thằng Tấn mà. Tôi thấy Tấn qua hình ảnh con trai tôi. Cả đời trai trẻ, con tôi không bao giờ dám làm bậy ngay lúc mà là lính sư đoàn 21. Tôi tin Tấn cũng không có dám đâu. Tôi thương nó. Thiếu Quý đã nói vậy, tôi bằng lòng cho tụi nó tiến hành hôn lễ. Tôi không có đòi hỏi tiền bạc lễ vật gì cả, chỉ xin Thiếu Quý đứng vai trưởng tộc nhà trai, đồng thời cũng phải có một người ruột thịt trong gia đình Tấn chứng hôn. Tôi biết bà má Tấn rất lớn tuổi, đi đứng khó khăn nên cũng không đòi hỏi ông bà phải tới đây. Chỉ cần trong số anh chị em ruột nó phải có một người hiện diện cùng Thiếu Quý. Tôi biết thằng Tấn nó sợ Thiếu Quý dữ lắm. Có Thiếu Quý nhúng tay vào vụ này, nó không có dám bỏ con gái của tôi đâu. Tôi vô cùng xúc động không ngờ diễn tiến vụ việc tốt đẹp ngoài tưởng tượng. Tôi cảm ơn chú hai đã dành cho tôi nhiều cảm tình và nhiều gửi gắm. Nhưng tôi cũng xin thưa thật với chú, vai trò của tôi không giúp được gì nhiều cho hạnh phúc lâu dài của hai em nếu tụi nó không thương nhau. Hơn nữa không có ông đại đội trưởng nào ở mãi một đại đội. Chú hai cười vui và cho biết chú cũng hiểu điều đó. Chú chỉ mong chú đã không nhìn lầm thằng Tấn. Tối hôm đó tôi mời Thiếu Quý Đại, trung sĩ nhất kiểm và thủ phạm. tức là Tấn, lên họp hành quân tối khẩn. Tô phân công thiếu quý đại rành sáu câu cái vụ cưới hỏi, lo sắm sanh lễ vật, trầu cao mâm bàn, kể cả khai trầu rượu. Đây là một quận lỵ khá đông dân, việc thực hiện khẩn cấp những vật dụng nghi lễ trên đây cũng không có cái gì khó. Chú hai và ông chủ nhà tôi đang ở là những người sẽ giúp đại đắc lực. Đại cũng chọn lựa, phân phối và chỉ huy tổng quát lực lượng mưng bâm. Trung sĩ Kiểm, trung đội trưởng trung đội 1 của Tấn, lựa lực lượng độc thân không bận công tác trực gác ngày mai, lo trang hoàng dọn dẹp nhà cửa cô dâu, cũng là nơi tiến hành hôn lễ. Công tác bao gồm chặt đũng đỉnh lá dừa, chuối cây, làm cửa tam quan nhà tiệc, vân vân. Thư ký Tròn, binh nhất đúng lo viết bản vu quy bằng giấy hồng đơn, vu khuôn tre treo trước cổng, mua thiệp mời vu quy, viết địa chỉ vô phong bì, mượn hai cậu con ông chủ nhà là dân địa phương đi mời đám cưới giùm chú hai. Còn cô dâu nhờ bè bạn và thân họ lo giùm dàn phù dâu và cô đi họ nhà trai. Tấn từ 5 giờ ngày sáng ngày mai phải về Long Xuyên rước cho được ít nhất là một người anh hoặc chị ruột của mình đến dùng xiềng theo yêu cầu của ông và vợ. Tôi nhìn mọi người kết thúc lệnh hành quân. Trừ Tấn, về tới sớm muộn gì cũng phải báo ngay, còn lại tất cả công tác phải hoàn tất trước 5 giờ chiều mai. Khâu nào gặp gỡ ngại, trở ngại, báo ngay về bộ chỉ huy đám cưới. Sau 6 giờ chiều mai, họp tổng kết công tác, tôi thêm trường hợp dự phòng. Nếu ngày mai, ngày mốt có lệnh hành quân bất ngờ, tôi cho Tấn nghỉ một tuần, ông đại sẽ ở lại vài ngày giúp Tấn. Nhận công tác xong, ai nấy đều cười chế nhạo tôi là chưa cưới vợ mà nhường nhuyễn phân công mọi người, không thua gì người đã có con lớn và biết làm xui. Cái câu phước bất trùng lai, họa vô đơn chí hình như không áp dụng cho Tấn. Hắn gặp may mắn, không những trùng lai mà còn trùng trùng lai. Buổi chiều hôm đó trước 5 giờ, mọi công tác được thực hiện gần như không khâu nào bế tắc. Cả xóm ngơ ngác, trẻ con rủ nhau kéo đến nhà, chú hai ngắm nghía chỉ chỗ trầm trồ, dàn cổng tam quan, nhà tiệc, bàn ghế la liệt. Tuy không quy mô lắm, nhưng ngăn ấp, kỹ quỷ thực khiến cho người lớn cũng phải làm bộ đến mua đồ lặt vặt để xem anh em quân nhân trung đội 1 lo đám cưới cho chiến hữu của mình. Ai xem xong cũng trầm trồ, đám cưới nhà binh có khác. Chú hai và Quyên rất vui, rất hãnh diện. Gần 7 giờ tối, Tấn về đến với hai vợ chồng người anh thứ hai của hắn, xóa tan mọi lo lắng trông chờ của đại đội. Hôn lễ diễn tiến trọn ngày kế tiếp một cách tưng bừng vui vẻ, tuy không linh đình nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi, đánh tan mọi đồng đoán, mọi dư luận sầm xì. Chú hai khóc thật sự khi con và rể lại mừng. Trong lời dặn dò, chú nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Tấn và Quyên phải ghi nhớ ơn tôi, cái ơn tác hợp và thành toàn cho hai đứa. Cả hai họ đã cùng cười rộ khi được biết ông thiếu quý trưởng tộc nhà trai mới có 25 tuổi và chưa có vợ. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi dám cả gan làm đại diện họ nhà trai cho một đám cưới khi chưa hề một lần biết lễ nghi cưới hỏi phải diễn tiến ra làm sao. Chương 14. Chỉ huy một đại đội rưỡi. Sáng nay đại đội 1 trực diều hâu. Mới hơn 8 giờ sáng, tiếng trung tá Lê đã vang vang rè rè. Loại âm thanh của tiếng nói pha trộn với gió và cánh quạt trực thăng trên chiếc loa khuếch âm thanh tần số không lực. Theo kinh nghiệm, ông lên CNC sớm như vậy, thế nào bữa nay cũng sẽ nhảy. Giữ lời hứa tôi cho Tấn 7 ngày phép đặc biệt. Theo luật diều hâu, mỗi liếp chỉ có 4 chiếc trực thăng, mỗi chiếc đúng 10 tay súng, không thừa không thiếu, vị trí đúng 40 quân nhân. Đại đội trưởng luôn nhảy liếp đầu với cánh Alpha, đại đội phó cánh Bravo sẽ nhảy tiếp theo, chỉ khi nào cánh Alpha chạm địch khi xuống mục tiêu. Hôm nay tôi lấy 2 trung đội trực và áp trực là trung đội 3 và trung đội 1, mỗi trung đội đúng 15 người. Phần dư lại của 2 trung đội thiếu quý đại quản lý, 10 chỗ còn lại là của bộ chỉ huy đại đội gồm y tá, quân báo, đại liên, truyền tin và đại đội trưởng. Nói chung thực sự không phải đúng 40 tay súng mà chỉ có 34 tay thì đúng hơn. Còn lại 6 thì 2 mang máy truyền tin, 1 y tá, 1 bác băng ca, 1 phụ xạ thủ đại liên và tôi là tay không. Hơn 9 giờ, tôi nhận được lệnh chuẩn bị trái khói. Từ sáng sớm chúng tôi đã chọn bãi bốc và phân toán xong. Tất cả sau đó giải tán và hiện đang nằm nghỉ trong một bờ vườn nhiều bóng mát bên cạnh bãi bốc đã chọn. Do đó khi tái tập họp chỉ cần 5 phút là chúng tôi sẵn sàng. Con người ta quả là hay không bằng hên. Tôi quả sức hên từ ngày ở Dục Mỹ về tới nay. Trực 2 ngày đều có chốt đủ cả 2, trong khi đại đội 2, đại đội 3 lên phiên trực 2 lần đều chỉ là trực tại chỗ mà thôi. Khi trực thăng bắt đầu lên đủ cao độ, Lữ đưa ống liên hộp cho tôi, tiếng ông Sóc Trăng.
Kim tước 1, Sóc Trăng gọi, nghe rõ trả lời.
Tôi bấm máy combine. Kim tước 1 nghe Sóc Trăng, 4/5.
À, tốt, anh nhìn vào bản nhạc, và có thấy mạnh mẽ tư tưởng 20 chưa?
Dạ thấy rõ thưa Sóc Trăng.
Tôi vừa câu một con cá phơi bụng à, chỗ đó
cá có thịt và chung quanh giường tược cũng đầy khả nghi.
Anh xuống lục soát kỹ lưỡng trả lời.
Kim tước 1 nhận rõ Sóc Trăng 5. Tôi nhìn kỹ mục tiêu 20. Đây là một ngã ba con sông. Con kinh thị đội là một nhánh rẽ nhỏ, mục tiêu thuộc Phong Vinh nhưng gần sát ranh giới Kiên Giang. Đây cũng là vùng oanh kích tự do nhưng chỉ có không lực và oanh kích được thôi. Còn pháo binh thì không có khẩu nào của hai tỉnh bắn tới. Vườn tược vùng này dày đặc, ngay cả MT-20 mục tiêu 20 vườn tược rậm kéo từ bờ kinh thị đổ ra rất xa, chiếm gần hết khoảng ruộng của khu vực này. Miếng vườn rậm này nhìn trên bản đồ gần 1 cây số. Thực tế vườn có thể lớn và dày hơn nhiều vì bản đồ chúng tôi hiện đang sử dụng đã được in từ nhiều năm trước. Đang quan sát mục tiêu 20 thì tiếng ông Sóc Trăng.
Kim tước 1, anh xuống ngay bờ tây của mạnh mẽ tư tưởng 20, nghe rõ trả lời.
Kim tước 1 nghe Sóc Trăng và nhận rõ điểm đáp 5. Nhìn về phía trước, hai gunship đang cắm xuống mục tiêu. Vừa chạm đất, theo kinh nghiệm chúng tôi không xả láng vào mục tiêu khi võ trang đang làm ăn liên tục, và nhất là khi không nghe phản ứng địch từ trong đó, chúng tôi tác xạ vừa đủ để tiến chiếm bờ vườn sát cạnh mé sông. Con kinh thị đổ rất thẳng nhưng không rộng, không sâu lắm. Mục tiêu 20 bên kia sông và cách chúng tôi khoảng 150m. Tôi hiểu tại sao Sóc Trăng không đổ chúng tôi xuống bờ bên đó, vì vườn tược quá bịch bùng, không có khoảng trống cho bãi đáp, và đáp trong vườn bị hốt không xoay trở kịp, trong khi bờ tây tương đối trống trải. Trống trải cũng không phải thuận lợi hoàn toàn, nó như con dao hai lưỡi. Mình đáp dễ dàng, nhưng nếu địch qua nổi đợt kinh xếp đổ quân hay dùng biển người lấp lại tuyến, hả họng nằm chịu lại thì mình là cái bị thịt cho nó dập tập bắn. Còn nữa, đành rằng đổ lên bờ tây như hiện giờ, nhờ địa thế tương đối trống trải tiến chiếm sát bờ sông dễ, nhưng vượt sông với một đơn vị nhỏ giữa vùng địch thì không phải dễ thực hiện. Ông Sóc Trăng cho biết, cá bị chìm ngay ngã ba con rạch bên kia sông. Gia đình tôi phải chiếm mục tiêu đó mới mò cá và lục soát khu vực được. Con rạch nhỏ ngay mục tiêu nằm chết vì hướng bắc. Chúng tôi chỉ hơn 100m. Tôi quyết định chớp nhoáng, không thể chần chờ. Trung đội 1 bung ra giữ an ninh. Bộ chỉ huy đại đội gồm quân báo, đại liên, tác xạ mục tiêu yểm trợ vượt sông. Trung đội 3 chia làm 2 toán, mỗi toán hạ chuối cây kết thành bè để vượt sông. Cụ thể chuẩn quyết thuận và nửa trung đội vượt bè đầu tiên, nửa trung đội còn lại ra khơi ngay khi ông Thuận cập được bờ. Công tác kết bè phải hoàn tất khẩn cấp trong 15 phút. Dao rừng, lưỡi lê, dây dù, dây chuối được tận dụng tối đa. Đúng 15 phút chiếc bè đầu tiên được hạ thủy, tôi cho lệnh. Ông trung đội trưởng đi cái bè này cùng với 7 anh em. Trên bè chỉ để ba lô và máy PRC-25 thôi. Tất cả dịnh và đẩy cho bè vượt qua sông. Súng có thể gác lên ba lô và tác xạ được ngay cả lúc bè đang ở giữa sông. Ai không biết lỗi thì ở lại, tính sao? Không có ai ở lại. Tôi ra lệnh tách bến, đồng thời báo cho ông Sóc Trăng nhờ theo dõi bè chuối đầu tiên này. Bè từ từ tách ra khỏi bờ, cùng lúc CNC của Trung tá Lê đảo vòng trở lại. Tôi cho lệnh tác xạ thật mạnh qua hướng mục tiêu. Bè ra tới khoảng hơn nửa sông thì địch bắt đầu tác xạ. Đạn bay chèo chéo xuống sông, nhưng hình như không trúng bè. Tôi cho tác xạ mạnh hướng tiến ra tiến súng địch và đồng thời khoát tay cho anh em tiếp tục đẩy bè khẩn cấp vô bờ. Không cần bắn trả vì sẽ không có hiệu quả. Anh em đang là mục tiêu rất rõ, rất nguy hiểm. Hơn nữa ở giữa sông không quan sát được nơi phát ra tiếng súng thì bắn trả chỉ mất thì giờ mà thôi. Trong khi đó thì tiếng của ông Trung lá lê:
"Ê, con cá nhỏ đang lội ở dưới sông phải không Tango?"
"Bị lưới nhưng không sao, Sóc Trăng yên tâm, sẽ báo Sóc Trăng sau." Tôi đưa máy cho Lữ và khoát tay ra hiệu cho Thuận nhanh lên chỉ, một mặt chỉ điểm cho đại liên xạ thủ của danh tên nổ. Tôi thở phào khi Thuận được tới bờ. Anh đứng nhô người lên kéo anh em kéo ba lô thảy lên bờ rồi đứng chồm nhôm. Không thể nào tin có cái thằng em ngu ngốc tới cỡ đó. Tôi chọc khẩu M16 của đúng, bắn nửa băng đạn lên đầu Thuận, hét lớn bằng miệng:
"Nhậu lên bờ chiếm vị trí giãn thưa ra, ăn B40 B41 cả đám bây giờ."
Nhờ vậy trong nháy mắt đầu cầu đổ bộ đã được thành lập. Sau khi Thuận báo là tất cả vô sự, tôi ra lệnh Trung Sĩ Hiền, Trung đội phó ra khơi chuyến thứ hai và bảo kiểm cho cột dây chiếc bè này, đồng thời cũng nấu dây để khi sang bên kia đem cột vào chiếc bè trước đó kéo trở lại sử dụng mà không cần phải cho người theo mang về, tiết kiệm thời gian và cũng tiết kiệm nguy hiểm tối đa. Sau khi cả gia đình sang xong, tôi cho trung đội 1 tiến lên chừng 100m án ngữ để phần còn lại lục soát. Tôi biết hơn 100m phía trước là chỗ địch đã nằm chịu để bắn súng bè chuối khi nãy. Có thể chúng đã bị thiệt hại ít nhiều trong đợt quân kích của võ trang vừa qua nên đặt dạt hơi xa mục tiêu 20 nhưng chưa hẳn đã rút đi hết. Tôi dặn kiểm chia trung đội chia làm hai toán. Toán cặp mé sông do Hiền chỉ huy, toán cày sâu trong mí vườn do Kiểm điều động. Mục đích toán Kiểm là bất ngờ thọc sâu cái lưng cái tổ AK của địch đã bắn xuống bè chuối lúc nãy. Nếu chúng còn chém về ở mé sông, Hiền sẽ lên sau Kiểm chừng 20 thước sẵn sàng khai hỏa, giới hạn hướng tác xạ tránh ông trung đội trưởng. Đặc biệt chỉ bắn khi thấy địch, không bắn dọa hay thăm dò dễ bị lộ. Tôi kết thúc hai toán lên khoảng 100m là dừng lại bố trí cẩn thận. Chúng ta không có bổn phận truy kích địch, vì nữa đại đội không phải là lực lượng đủ để làm điều đó. Bước tới chỗ Thuận, tôi chỉ anh hướng bố trí và phía ruộng và một tổ yểm trợ của Kiểm. Xin lỗi cho Kiểm, toán quân báo an ninh chỗ bên sông vừa lên, tránh tình trạng địch bám sát lưng. Tôi ngồi giữa một gốc xoài lớn theo dõi hướng tiến của quân Kiểm và Hiền. Trung tá Lê vẫn còn quần trên đầu với hai võ trang, nhưng tôi biết võ trang đã hết đồ chơi rồi, chỉ bày yểm trợ tinh thần thôi. Kiểm và Hiền lên được một lúc thì nhiều loạt AK nổ chắc chúa, đạn bay veo véo trên đầu. Tôi hướng mé sông, cùng lúc toán Hiền cũng bắn trả dữ dội, M16 và M79 nổ liên tục. Không thể liên lạc được với Hiền vì Hiền không có máy và Kiểm thì chắc chắn cũng không ở gần Hiền để biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất nóng lòng, cầm lấy ống liên hộp nội bộ định gọi Kiểm vì tôi biết Kiểm đang trên cao hơn Hiền. Nhưng chưa kịp gọi thì M16 và M79 nổ rộ lên ở hướng Kiểm. Tôi gọi ngay:
"Ê, Hoàng Yến 1 đây, 11. À, Hoàng Yến 1 nghe 11.
Tiếng của Phát âm thợ viên trung đội trả lời:
"À, chuyện gì Phú Quốc, ông thầy đâu?"
Giọng nói của Phát tiếng được tiếng mất đứt quãng, chứng tỏ hắn đang chạy theo ông thầy.
"Trịnh 11 có mấy thằng trốc hố, ông thầy đang bắn về được theo, em cũng đang chạy theo đó 11.
Nói với ông thầy cẩn thận coi chừng lọt bẫy, gọi lại 11 sớm trả lời.
Nhận rõ 11 năm.
Trong khi chờ nghe Kiểm, tôn ngoắc danh tên Gương, tổ đại liên, y tá Nghiệp và Thạch Chim đúng quân báo. Theo tôi tiến nhanh về phía Hiện. Tiếng súng nổ đã dứt nhưng phía Kiểm M16 và M79 tiếp tục vang dội. Vừa tới một cái mương rộng, tôi thấy toán của Hiền bố trí bên kia bờ mương và anh em đang cởi áo băng vết thương vai cho một quân nhân. Chúng tôi lội qua mương để đến Hiền hỏi và xem biết qua vết thương của anh lính. Vết thương đi trên bả vai, đạn trổ lớn, nhiều máu nhưng có lẽ không gãy xương. Nghiệp đang băng bó lại cho anh. Hiền cho tôi biết anh thấy khả nghi lùm cây phía trước nên dừng lại quan sát, trong khi Bình Nhất Minh, tức người bị thương, vừa từ bờ mương nhô lên thì chúng bắn tới tấp mấy loạt AK. May mà chỉ có mình Minh bị thương. Hiền tiếp:
"Chúng đã tháo chạy ra ruộng, hướng anh Kiểm là có lẽ đã gặp anh ấy."
Dù biết chúng đã tháo chạy, tôi cũng cho anh em tiến lên chiếm lùm cây khả nghi trước mặt một cách cẩn thận. Quả là chúng đã núp ở đây vì sau lùm cây là cái mương băng đạn AR rỗng và vỏ đạn vung vãi đã xác minh rõ ràng điều đó. Tôi vừa đưa tay qua ăn, định lấy ống liên hộp để gọi kiểm thì nghe tiếng anh.
Hoàng Yến, đây Hoàng Yến 1.
Cầm cái combine tôi nói, Mười Một đang nghe, kinh kỳ nói đi.
Mười Một có gặp được Hồng Hà của tôi không vậy? Nghe nổ nhiều hướng đó.
Tôi trấn an kiểm, đang ở chỗ Hồng Hà đây, một whisky lưng nhưng không có đáng kể, cho mình biết tình hình chỗ đó đi.
Tiếng kiểm phấn khởi, Mười Một quả là Gia Cát Lượng, đông trúng phốc, dứt được 3 con vịt đẹp, còn đang lục soát tiếp, Mười Một lên ngay đây đi, hiện tượng lạ lắm.
Dẫn Hiền thưa ra án ngữ tại bờ sông, tôi cùng toán bộ chỉ huy đại đội kéo lên chỗ kiểm. Thầy trò kiểm đang chia nhau lục soát một khu vực rất rậm rạp. Thấy tôi lên tới, kiểm chạy ra dẫn tôi đến một căn hầm, chỉ 2 xác và 2 khẩu AK.
Cái này không biết của Gunship hay của mình, nhưng dĩ nhiên phải báo là của mình rồi, không phải phải không thiếu quý?
Chỉ tay về mương ngang phía trước, kiểm cười nhe một cái răng khểnh bên trái.
Còn cái này mới đúng là của mình à.
Bước ngay tới bờ mương, tôi nhìn thấy một xác người mặc bộ đồ vải kaki Nam Định đang nằm úp mặt dưới mương, khỏi cần hỏi cũng đã biết là đã chết. Kiểm kể với chút tự hào,
sau khi lên được gần 100 thước, tôi thấy vô số dấu chân còn rất mới băng ngang bờ mương đầy sình. Biết địch vừa rút, tôi đi nhẹ và chậm lại, tôi sợ chúng chém về phục kích. Vừa khi ấy chỗ Hiền tiếng AK nổ dữ dội, tôi nằm im chịu. Súng ghim sẵn đâu á, cậu Mai chó ngáp phải rồi. Nào ngờ chưa đầy 3 phút, 3 cái thằng phóng ngang phía trước nòng súng chúng tôi, chúng chạy rất nhanh, bắn không có bốn kịp.
Kiểm lại cười,
một thằng nằm đây, còn 2 thằng lục soát nãy giờ mà chưa có thấy.
Dứt lời, kiểm chỉ tay vào khu rừng rậm,
thiếu quý vào đó quan sát đi, lạ lắm.
Tôi cùng toán quân báo bước vào và tôi giật mình. Cái lạ lắm của kiểm là một căn trại dài suốt cả một bờ liếp, có thể chứa tới hơn 100 người. Trại lợp lá dừa nước không vách, được bao phủ bởi vườn cây dừa cao, vừa rậm chung quanh những bụi tre đang kín, trực thăng không thể nào nhìn thấy từ trên cao, ngay cả ở dưới đất cũng phải đến thật gần mới thấy được. Trại chắc chắn có người ở, không phải chỉ vài người mà hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Và một điều cũng chắc chắn nữa là số người này mới ở đây bỏ đi không lâu. Bằng chứng là có trên 60 bộ quần áo đủ loại, xanh đậm, đen, nhưng có rất nhiều màu cứt ngựa. Đây là y phục của quân chính quy Việt Cộng, quần áo đang phơi bằng dây căng trong trại, và có nhiều cái còn nhễu nước, chứng tỏ mấy bộ quần áo này được phơi cách đây không lâu. Tôi đi suốt trại tìm tòi quan sát, không có vũ khí, băng đạn hay đạn dược gì cả, nhưng sát bờ trại là cái hầm hố rất kiên cố. Hố cá nhân, hố có 2 người với 2 cái miệng hình chữ chi, và một hầm công cộng có thể chứa 4-5 người. Hầm khá sâu, khô ráo, trên miệng hầm được gác bằng hàng chục thân cây to, loại cây tạp trong vườn như gáo, bằng lăng, mù u. Trên lớp cây này là một mô đất cao có thể chịu đựng được nổi một trái rocket bắn trúng mà không sập. Tôi biết đây là hầm của bộ chỉ huy đơn vị địch. Nhìn cái dàn hố bố trí, tôi đoán chắc tối thiểu đây cũng là cấp tiểu đoàn, cấp đại đội địch không có hầm cộng đồng, sức chứa tới 4-5 người. Đầy nghi hoặc, tôi cho anh em lục soát thật kỹ các lùm cây, và cuối cùng tôi cũng đã đạt được ý muốn, thu được trong một bụi tre rậm một bàn máy đánh chữ cũ và một thùng tài liệu. Trữ triều thùng đựng tài liệu này là loại thùng đạn đại liên của mình, thứ thùng không vô nước. Đọc cấp tốc mớ tài liệu trong thùng, tôi chụp được một tờ lệnh nội bộ của tiểu đoàn Tây Đô 2 Tân Lập, nội dung đại khái như sau. Lệnh nội bộ của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tây Đô 2: để phát huy tình quân dân cả nước và cũng để giữ gìn tác phong và kỷ luật của quân đội giải phóng nhân dân miền Nam, nay ban điều hành lệnh. Một, thứ nhất, tiểu đoàn Tây Đô 2 là một tiểu đoàn của dân, do dân và vì dân mà có, nên tiểu đoàn luôn luôn vì dân chiến đấu, vì dân hy sinh, coi sinh mạng đồng bào cao hơn sinh mạng mình. Thứ hai, tuyệt đối không xâm phạm đến cây kim sợi chỉ của dân. Thực phẩm của đồng bào như trái cây, gạo, cá khô chỉ được phép nhận khi cần và phải trả lại bằng giá trị tiền. Thứ ba, không được tự tiện sử dụng nhà cửa, vườn tược, đồ dùng và thực phẩm của dân khi chưa được dân cho phép. Trong trường hợp khó khăn khẩn cấp cần mượn tạm đồ đạc của dân như ghe xuồng, vật dụng nấu ăn, củi đuốc, v.v. thì phải trả lại bằng nguyên trạng cũ. Thứ tư, đồng chí nào vi phạm lệnh này tùy mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật thích đáng. Thứ năm, lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày tháng năm 1969, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tây Đô 2, chữ ký tên Trần Cừ. Đọc xong cái nội lệnh của tiểu đoàn trưởng Trần Cừ, bỗng dưng cái bụng tôi như có vật gì cào cấu làm cho trạo trữ phát buồn nôn. Hình ảnh quằn quại đau thương tột cùng của anh nông dân tên Hiến ở dòng Riền tự khắc hiện về với cái ống chân, cái bàn chân bầm dập bê bết máu me, da thịt bấy nhảy vì năm mũi trong ghế đẩu cắm vào. Cái kim sợi chỉ là vật nhỏ nhất có thể, cả về hình thể cũng như về giá trị của dân thì các đồng chí không được xâm phạm, nhưng cái vật có giá nhất, quý báu nhất của anh nông dân tên là Hiến, là vợ anh ta, thì một xã đội trưởng, một đồng chí thân thiết của Trần Cừ đã tự do xâm phạm tuốt luộc. Đảng ta thương dân, lo cho dân chính là cái chỗ này. Tôi biết ngay rằng đây là nơi đóng bản doanh của tiểu đoàn Tây Đô 2 Tân Lập. Dù Tân Lập hay Cổ Lập gì đi nữa thì cũng là một tiểu đoàn, quân số tiểu đoàn thì dù có te tô tới cỡ nào cũng không dưới 200. Chúng trong tư thế phòng ngự mà một phòng thì 3 tấn, trong khi tôi chỉ có đúng 40 tay súng, thật ra thì có 34, mà hết đã một bị thương vẫn còn hiện nằm tại chỗ chưa tản thương kịp. Trần Cừ đã cho rút cấp tốc ra khỏi đây ngay, trước tiên là bị võ trang xạ kích trúng phốc điểm đóng quân. Hắn tưởng là đơn vị hắn đã bị lộ, do đó chắc chắn đơn vị bộ binh lớn sẽ đáp xuống ngay nhằm mục tiêu tiêu diệt tiểu đoàn hắn. Chứ hắn đâu có ngờ trực thăng chỉ phát hiện có một con cá nhỏ trên sông thôi. Và nửa đại đội tôi xuống đây là nằm trong cái cuộc đổ quân diều hâu bình thường để mò con cá đã bị bắn phơi bụng này. Sau vài chục phút chạy thừa sống thiếu chết, khi cái chốt chặn báo cho Trần Cừ biết rằng bộ quân ngụy chỉ xuống có 4 chiếc trực thăng thôi, chắc chắn hắn sẽ quay đầu lại và cho tiền pháo hậu sung để gỡ gạc xác 3 đồng chí, 3 khẩu AK còn nằm im tại mục tiêu. Còn nửa chiếc ghe tam bản bị võ trang bắn lũng, đang trôi giật giờ dưới dòng sông, tôi cũng chưa rảnh tay kiểm tra, chưa có thời giờ cho anh em lặn mò tìm kiếm. Nguy cơ một nửa đại đội phải đương đầu với cả tiểu đoàn Tây Đô 2 có thể trở thành hiện thực, và có thể chỉ trong chốc lát, không còn thời gian để chần chờ, tôi bấm máy không lực. Kim Tước một gọi Sóc Trăng, Kim Tước một gọi Sóc Trăng. À, Sóc Trăng nghe, Kim Tước nói đi. Trên Sóc Trăng tôi đang cho bố trí và lục soát khắp con cá mà Sóc Trăng đã cho phơi bụng dưới sông. Tình hình toàn khu mạnh mẽ tư tưởng 20 rất kỳ quặc. Xin Sóc Trăng cho gân ship và ra sát ngọn cây và yểm trợ khi chúng tôi dùng em út ra bờ sông để mò cá. Nghe năm, nhưng tình hình chung như thế nào mà kỳ quặc? Anh chưa báo cáo kết quả đợt chiếm mục tiêu vừa qua. Tôi đã chờ anh nãy giờ đó tăng gô. Tôi báo cho Sóc Trăng biết là đã hạ được 3 tên tại chỗ, thu 3 AK. Phần chúng tôi chỉ một bị thương nhẹ. Tôi tóm lược và mô tả điểm đóng quân này chắc chắn là của tiểu đoàn Tây Đô 2 với danh trại hầm hố, số quần áo đang phơi còn nhiều nước, dấu chân và sình chưa kịp khô, và nhất là tài liệu vừa tịch thu. Tôi báo rõ hướng rút quân của Trần Cừ, căn cứ trên dấu chân của chúng để ông Lê biết hầu lưu ý võ trang theo dõi được kỹ càng hiệu quả hơn. Ông Lê vô cùng phấn khởi, ông cho biết là sẽ bốc ngay tài liệu cùng với thương binh, nhưng gunship thì không còn rocket, đại liên thì cũng gần cạn. Ông bảo tôi cố mò cho kỹ con cá trụ tính. Như vậy là ông không còn quả lực gì cho tôi, trong khi pháo binh thì như đã biết hầu hết đều tốt hốt tầm. Lập tức tôi chỉ thị cho kiểm trải quân thưa ra đào hầm tạm ngay tại chỗ, bố trí thật cẩn thận, thuận để lại một tổ 5 quân nhân, có một tiểu đội trưởng chỉ huy cũng móc hầm tạm, bố trí yểm trợ nhau, kiểm chỉ huy và điều động chung. Trách nhiệm kiểm là canh giữ mặt này, báo động và ghiềm địch tại chỗ, lâu chừng nào tốt chừng nấy nếu quả địch trở lại. Phần còn lại lập tức ra ngay bến đò để tiếp tay quân báo mò con cá. Y tá trách nhiệm đưa Minh thương binh sang bên sông vì trực thăng sẽ có thể bốc lên được bên ấy. Xong đầu đó tôi gọi ông Sóc Trăng. Thằng Tư Tưởng đóng đa hai có thể sẽ trở lại khi chúng tôi đang bận mò con cá đó, Sóc Trăng. Xin Sóc Trăng canh nó giùm. Trung tá Lê đáp hiểu, ông dặn tôi thêm, cho em Út mò thật kỹ, vì ông quan sát thấy rõ ba thằng trên ghe. Chúng cho ghe chui vào một tầng cây rậm, nhưng ông đã nhìn thấy trước. Ông nhấn mạnh, nếu thu thêm vài khẩu AK nữa thì chuẩn bị sang lại bên kia xong để dễ dàng. Tôi đốc thúc anh em kết thúc thật nhanh, dù có ăn hay không cũng không được nấn ná thêm quá 15 phút. May mắn cuộc mò tìm không lâu, vì Thạch Chêm và Toán Quân Báo cùng trung đội trừ của Thuận đã nhanh chóng kéo được ghe vào bờ. Ghe bị trái rocket phóng trúng đằng mũi ngay khi đang núp dưới một tàng cây cao và rậm. Mũi ghe bị bể toang, nhưng ghe chỉ chìm phần trước, sau lái cột chèo vẫn nhô lên khỏi nước, nên việc mò tìm rất dễ. Trong ghe có một xác chết và một khẩu AK. Tiếp tục mò thêm chừng 10 phút nữa dưới tàng cây chỗ ghe chìm, anh em tìm được thêm hai khẩu AK và hai xác Việt Cộng. Tôi báo thành quả ngon lành này lên ông trung đoàn trưởng ngay và xin chấm dứt cuộc mò tìm, vì cả ba tên Việt Cộng mà ông đã nhìn thấy trên xuồng đều được điểm danh đủ mặt cả rồi. Tiêu chuẩn thu thêm vài khẩu ông vừa đặt ra để vẽ vang thì cũng được đáp ứng. Tôi muốn trình với ông rằng không có gì không hơn trong lúc này là phải lui quân tức thì để bảo toàn 6 cây củi được lấy. Đã lấy được nhưng không dám nói vì sợ ông cho rằng đại đội trưởng mà dám dạy khôn trung đoàn trưởng. Trung tá Lê cho biết trực thăng tản thương sẽ pick up thương binh và thùng tài liệu trong 10 phút nữa. Sau đó chúng tôi phải chuẩn bị sang sông để được trực thăng bốc. Ông nói vậy mà không phải vậy. Sau khi trực thăng tản thương bốc Minh đi chưa tới 10 phút, Trung tá Lê đã chỉ thị cho tôi tập trung con cái, bố trí tại chỗ, chờ lệnh. Phần thứ 9 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tầng phần thứ 10.